Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban với Đảng bộ 32 phường xã để đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 4 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 và quý 3 năm 2019.
Chiến tranh đã lùi xa, tuổi thanh xuân đã để lại nơi chiến trường, lớp chiến sĩ Điện Biên năm xưa nay đều đã ngoài 80 xuân. Thế nhưng mỗi lần tìm về ký ức, họ như được sống lại một thời hoa lửa, chẳng thể phai mờ.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, những người lao động tự do có thu nhập thấp, không ổn định sẽ được hưởng lương hưu, góp phần đảm bảo cuộc sống khi về già. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chủ động trong công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai năm 2019 và nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ, bão gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 07 CTUBNG ngày 25 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2019. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có đê, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phú Yên, huyện Phú Bình và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những sự cố, hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, xây dựng phương án hộ đê tương ứng cho từng tuyến đê, bảo vệ trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình đang thi công liên quan đến đê điều xong trước mùa lũ bão và có phương án đảm bảo cho công trình khi có lũ bão. Các sở ban ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có đê theo chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện có bão lũ lớn, thực hiện nghiêm chỉ thị số 09 CTUBNG ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý các hoạt động khai thác, tập kết, mua bán, vận chuyển cát sỏi trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 3 tháng 5, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban với Đảng bộ 32 xã phường nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 4 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 và quý 3 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. 4 tháng đầu năm, Đảng bộ 32 xã phường của thành phố đã triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề, kết luận của các cấp Đảng bộ theo đúng nội dung, tiến độ đề ra, như tiếp tục học tập chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 09 ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Công tác kiểm tra giám sát dân vận triển khai có hiệu quả. Đảng bộ khối xã phường đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp cho 160 đảng viên mới, xét công nhận thành đảng viên chính thức cho 223 đảng viên dự bị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những khó khăn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng 4 tháng đầu năm của khối và đóng góp những giải pháp khắc phục. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, quý 2 và quý 3, các đảng bộ khối xã phường cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các lĩnh vực, tập trung rà soát quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ.
Trong khi giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 3 đạt trên 2,1 tỷ đô la Mỹ và tổng 3 tháng đầu năm nay đạt gần 6,6 tỷ đô la Mỹ thì trong tháng 4, giá trị này ước đạt 2,48 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 17% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực trong nước ước đạt 38,2 triệu đô la Mỹ, tăng 48% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI ước đạt 2,44 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,7% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 98,4% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu dự ước tăng cao trên 15% so với cùng kỳ là điện thoại thông minh, máy tính bảng, sản phẩm may, sản phẩm từ sắt thép, phụ tùng vận tải, giấy và các sản phẩm từ giấy. Bên cạnh đó, nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là linh kiện điện tử và sản phẩm điện tử, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu. Tính chung 4 tháng qua, giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 9,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ và bằng 32,9% kế hoạch cả năm. Về giá trị nhập khẩu tháng 4, ước đạt 1,33 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 23% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 22,5 triệu đô la Mỹ, tăng 15,7% so với tháng trước, nhưng giảm 32,8% so với cùng kỳ do nhập khẩu thép và thép phế liệu không phát sinh. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 24,9% so với cùng kỳ.
Chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019 và kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019. Vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày mùng 6 tháng 5, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thông qua hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống lịch sử của dân tộc, phát huy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Để chương trình nghệ thuật quần chúng chào mừng 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào 19 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 5 năm 2019 được thành công, rất mong có sự hưởng ứng cổ vũ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, ra đi nặng một lời thề, khi nào hết giặc mới về quê hương. Chiến tranh đã lùi xa, tuổi thanh xuân đã để lại nơi chiến trường. Lớp chiến sĩ Điện Biên năm xưa, nay đều đã ngoài 80 xuân. Thế nhưng mỗi lần tìm về ký ức, họ như được sống lại một thời hoa lửa, chẳng thể phai mờ. Bài viết Sắt son lời thề chiến sĩ Điện Biên của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về người chiến sĩ Điện Biên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Một ngày đầu tháng 4, chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh Trần Xuân Yến ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ở tuổi 84, người lính Điện Biên năm nào vẫn còn minh mẫn và mạnh khỏe. Trong căn nhà nhỏ, ông xếp gọn các kỷ vật thời quân ngũ ngăn nắp như chỉ để dành riêng cho mình làm lưu niệm. Ông tự hào là người được hưởng niềm vui chiến thắng, hát vang khúc khải hoàn ca ngay giữa Điện Biên Phủ và Sài Gòn trong ngày chiến thắng. Sinh năm 1935, khi tuổi xuân phơi phới, chàng thanh niên Trần Xuân Yến tạm biệt quê hương lên đường nhập ngũ. Năm 1952, ông được phân công về Đại đoàn 308, Sư đoàn 308, Anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông xúc động nhớ lại, ngày ấy còn trẻ lắm, 17 tuổi, tôi được vào biên chế Trung đoàn 36 và tham gia huấn luyện tại khu vực Căng Bá Vân, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công. Tuổi trẻ hừng hực khí thế, được lên đường bảo vệ Tổ quốc, ai cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ. Tôi làm liên lạc trinh sát, anh em trong đơn vị thấy tôi nhỏ người, lại đeo hai máy liên lạc hơn chục cân, nên gọi tôi là Yến Mốt. Máy thông tin liên lạc nặng 11 kg. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập tấn công chiếm đồn địch, đánh công kiên. Làm trinh sát có vũ khí mà gần như không được sử dụng. Đêm làm nhiệm vụ luồn sâu, ngày lập sơ đồ báo cáo phục vụ tác chiến. Trong những tháng ngày diễn tập, ông và đồng đội lần đầu tiên chứng kiến đơn vị bắn hạ một trong những chiếc máy bay đầu tiên của quân đội Pháp ngay tại trận địa diễn tập vào năm 1953. Đây cũng là một mốc son lịch sử của quân đội ta và cũng là niềm cổ vũ, động viên mạnh mẽ để các thế hệ chiến sĩ Điện Biên quyết tâm ra trận giành chiến thắng. Tháng 12 năm 1953, Đại đoàn 308 nhận nhiệm vụ hành quân lên Tây Bắc giải phóng Điện Biên Phủ. Hơn 2 tháng băng rừng lội suối, vượt đèo Khế qua sông Lô, phà Bình Ca lên Yên Bái, rồi Sơn La và Tiểu Phỉ dọc sông Nậm Mu giải phóng một vùng rộng lớn tại Luông Pha Băng, để khép vòng vây tại Bản Kéo, Sơn La và chốt chặn cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên. Hơn 3 tháng hành quân, gần 2.000 km để đến 15 tháng 3 năm 1954, ông và đồng đội thực hiện nhiệm vụ cắt đường băng sân bay ở Điện Biên Phủ, không cho quân Pháp chi viện cho cứ điểm Điện Biên Phủ. Rạng sáng ngày 5 tháng 5 năm 1954, sau một đêm trinh sát trở về tuyến sau, ông bị mảnh đạn pháo cắt ngay đầu gối. Lúc này chiến trường đang dồn tổng lực cho giải phóng Điện Biên Phủ. Ông được sơ cứu tại hầm bộ binh ngay mặt trận. Bùn bết và vết thương nhiễm trùng, ông vẫn làm nhiệm vụ đào hầm giữ thông tin liên lạc. Sáng ngày 7 tháng 5, Pháp đầu hàng, ông Yến Mốt nhớ lại, toàn bộ thương binh vùng dậy ôm chầm lấy nhau, hô vang, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, rồi khóc nấc lên vì sung sướng, quên hết mọi thương tích và cố hòa vào đoàn quân tiến về Mường Thanh, về cứ điểm chỉ huy hầm tướng Đờ Cát, mừng chiến thắng. Ông xúc động hồi tưởng lại cho chúng tôi nghe, giọng nói trầm hùng, có lúc lắng đọng như chất chứa trong từng ngấn lệ trào dâng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, vết thương lành, ông trở về quê hương Thái Bình tìm lại người thương đã hẹn ước. Khi nào hết giặc mới về quê hương, tổ chức kết hôn rồi cùng lên Thái Nguyên nhận nhiệm vụ. Năm 1964, ông lại tiếp tục một lần nữa ra trận. Với tâm thế của người anh hùng trong chiến thắng lịch sử Điện Biên, ông cùng đồng đội vượt Trường Sơn đánh trận giải phóng Buôn Ma Thuột để đúng hẹn 30 tháng 4 năm 1975 đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất và tiến thẳng về Sài Gòn cùng đồng đội phất cao ngọn cờ chiến thắng, hòa chung hào khí, non sông thu về một mối. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, năm 1977, ông trở ra ngoài Bắc và tiếp tục phục vụ quân ngũ. Đến năm 1986, ông được nghỉ chế độ. Năm tháng ở chiến trường, ông đã bị nhiễm chất độc da cam. Những cơn đau nhức sau này do ảnh hưởng bởi chất độc hóa học không làm ông nhụt chí. Nghỉ hưu, nhưng ông không nghỉ việc. Khi mới về địa phương, ông còn tham gia làm bí thư chi bộ tổ dân phố, cựu chiến binh. Câu chuyện của người lính già có sức hút kỳ lạ. Ông nhớ đến từng chi tiết cũng như từng khuôn mặt đồng đội những ngày sát cánh bên nhau. Ông kể, thời trai trẻ ngày ấy không được ra trận là một thiệt thòi lớn. Khí thế đánh giặc như thác lũ ào ào cuộn trôi. Thanh niên ai cũng nghĩ tuổi thanh xuân trai tráng phải được tôi luyện trên chiến trường. Ra trận để lập công cho tổ quốc, giành lấy chiến thắng trở về với quê hương. Tháng năm này, cả nước kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông được địa phương mong muốn cất dựng cho gia đình một căn nhà tình nghĩa. Nhưng ông một mực từ chối. Ông bảo, tôi là chiến sĩ, là người chiến thắng trở về, tôi không ngại khổ. Hãy dành sự tri ân đó cho đồng đội tôi, những người đã không thể trở về, hay dành cho những gia đình còn khó khăn hơn tôi. Nhiều đồng đội trở về, nhưng con cháu họ phải gánh chịu hậu quả gián tiếp của chiến tranh. Họ xứng đáng được hưởng sự tri ân. Hai lần ra trận, hai lần chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc khi cùng đồng đội phất cao ngọn cờ chiến thắng, gắn với bao huân chương chiến công. Nhưng ông mộc mạc nói, đó là nhiệm vụ của người chiến sĩ. Với chúng tôi, mỗi câu chuyện của ông là những thước phim tài liệu và ông chính là một phần của lịch sử.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết về tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cánh cửa an sinh mở rộng cho người lao động tự do. Cuối chuyên mục là mục hỏi đáp bảo hiểm về một số quy định liên quan đến khám bệnh bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm coi trọng, là một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Trong đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách ưu việt và đầy tính nhân văn cho người lao động tự do được tham gia và hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên hiện nay, số lượng người lao động này tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất hạn chế. Để thu hút lực lượng người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tích cực phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Bà Vũ Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, Bảo hiểm xã hội thành phố được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên giao chỉ tiêu hết năm 2019 phải phát triển được trên 1.900 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 4 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phát triển mới được trên 265 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên trên 1.400 người, đạt trên 75% chỉ tiêu giao. Để đạt được kết quả trên, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp với Bưu điện thành phố Thái Nguyên tích cực tuyên truyền các chính sách ưu việt khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Bảo hiểm xã hội thành phố phát triển trong thời gian qua chủ yếu được Bảo hiểm xã hội khai thác từ các đối tượng đã từng tham gia bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp nhưng đang thất nghiệp, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Hà cho biết, chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay có nhiều tính ưu việt về mức đóng, phương thức đóng và hỗ trợ mức đóng.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách có nhiều điểm ưu việt và đầy tính nhân văn, thể hiện là ở những cái điểm chính như là về đối tượng tham gia thì đến nay là không còn giới hạn tuổi trần tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như luật bảo hiểm xã hội cũ nữa. Về mức đóng thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn mức đóng theo thu nhập của mình, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất thì bằng 20 lần mức lương cơ sở. Theo cái nghị định 134 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ thì còn có việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2018. Mức hỗ trợ được chia làm 3 mức, bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội thuộc hộ cận nghèo và bằng 10% đối với các đối tượng khác.
Trong thời gian qua, Bưu điện thành phố Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Minh Giáp, Giám đốc Bưu điện thành phố Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, Bưu điện thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại 8 xã phường trên địa bàn với trên 400 người trong độ tuổi lao động tham dự. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội cũng gặp nhiều khó khăn.
Trong quá trình mà thực hiện thì chúng tôi cũng gặp khá nhiều cái khó khăn. Đó là trước khi tổ chức một cái hội nghị, chúng tôi phải đến làm việc với Ủy ban Nhân dân xã phường. Các đồng chí lãnh đạo thì rất là nhiệt tình để cũng ủng hộ cái việc tuyên truyền này. Tuy nhiên thì cũng có một số các phường, xã thì các đồng chí cũng chưa thực sự là quan tâm, nên khi chúng tôi đến và chúng tôi cũng đưa các cái văn bản đó ra thì các đồng chí cũng mới quan tâm và vào cuộc với lại Bảo hiểm thành phố và Bưu điện thành phố. Qua quá trình mà chúng tôi đến để đặt vấn đề làm việc về tuyên truyền bảo hiểm chính sách xã hội này thì cũng có rất là nhiều các cô, các anh, các chị ở tại các nhà văn hóa, các anh chị đang hiểu nhầm cái việc mà tuyên truyền bảo hiểm nhân thọ, cho nên là họ cũng từ chối rất là thẳng thừng, nhưng mà chúng tôi cũng đã thuyết phục.
Trong số các hội nghị được tổ chức, cũng có những hội nghị thành công và cũng có những hội nghị chưa thành công vì số lượng người tham gia nghe tuyên truyền chưa đông so với dự kiến. Chính vì vậy, trong 8 hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bưu điện thành phố mới chỉ phát triển được trên 180 người tham gia. Lý do khiến một số hội nghị chưa thành công như dự định là do thời gian tổ chức hội nghị thường vào lúc người lao động phải đi làm việc mưu sinh. Chính vì vậy, Bưu điện thành phố đã thí điểm tổ chức một số hội nghị vào buổi tối từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút và cũng đem lại một số kết quả nhất định.
Ở đây chúng tôi đã làm một cái buổi tối ở tại phường Hương Sơn, một buổi tối ở nhà văn hóa của tổ 12 của phường Tân Lập và 14, 15 ở phường Túc Duyên. Thì kết quả của những cái buổi tối đấy thì người dân có thời gian đến để nghe tư vấn hơn, nghe tuyên truyền hơn. Thì tôi cũng thấy là cái cách làm là có thể là phải chuyển hướng sang vào buổi tối để người lao động chính đó, người trong độ tuổi có đối tượng đấy thì sẽ được nghe cái tuyên truyền và người ta có thời gian để nghiên cứu.
Việc phát triển người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong chương trình nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đây cũng là chính sách an sinh xã hội lâu dài của nhà nước với mong muốn người dân khi hết tuổi lao động, ai cũng được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất và được cấp bảo hiểm y tế miễn phí khi về hưu. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thành phố Thái Nguyên cũng đã ban hành chương trình và kế hoạch hành động về thực hiện nghị quyết. Theo kế hoạch này, thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2021, khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Khoảng 45% số người lao động sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu. Để đạt được mục tiêu như kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân các xã phường cần tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, Bưu điện thành phố làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số quy định liên quan đến khám bệnh bảo hiểm y tế. Liên quan đến khám bệnh bảo hiểm y tế, một thính giả tại phường Thịnh Đán hỏi, khi đi khám chữa bệnh thông thường cần mang theo giấy tờ gì? Câu hỏi này được Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời như sau. Khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người dân phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh còn giá trị sử dụng. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng nếu đã có. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp trẻ phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì trưởng cơ sở khám, chữa bệnh và cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán chi phí bảo hiểm xã hội. Đối với người đang trong thời gian chờ cấp thẻ, đổi thẻ, xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.
Mục hỏi đáp bảo hiểm đã khép lại chuyên mục hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Sáu mươi năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam biên soạn tài liệu tuyên truyền về sự kiện này. Bắt đầu từ chương trình truyền thanh hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên trân trọng giới thiệu toàn bộ văn bản đề cương tuyên truyền 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Một lớn, sự ra đời phát triển của đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Một, sự ra đời của đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh. Sau Hiệp định Geneva, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Để giữ vững liên lạc giữa hai miền Nam Bắc, bảo đảm cho Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng ở miền Nam, ta mới chỉ có một tuyến liên lạc qua miền Tây Quảng Trị do Liên khu ủy 5 phụ trách. Chỉ đạo từ giấy tuyến trở vào và Ủy ban Thống nhất Trung ương phụ trách từ giấy tuyến trở ra. Tuy nhiên, con đường này không thể đáp ứng được yêu cầu vận tải người và vũ khí với số lượng lớn khi cách mạng miền Nam phát triển. Bước sang năm 1959, cách mạng miền Nam đứng trước một bước ngoặt, đòi hỏi Đảng ta phải có quyết sách kịp thời. Tháng 1 năm 1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã đề ra nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Hội nghị khẳng định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam, phương pháp cách mạng và phương thức đấu tranh là dùng bạo lực cách mạng, từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, đánh đổ quyền thống trị của đế quốc phong kiến, trước mắt là đánh đổ tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm tay sai của đế quốc Mỹ, thiết lập chính quyền cách mạng, thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 15 của Đảng về nhiệm vụ chi viện cho miền Nam, việc nhanh chóng mở đường vận chuyển chi viện chiến lược cho các chiến trường trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Thường trực Tổng quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho Đoàn Công tác Quân sự đặc biệt làm nhiệm vụ mở đường vận chuyển hàng quân sự vào miền Nam, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại. Năm 1959, Đoàn có nhiệm vụ soi đường, bảo đảm giao thông liên lạc từ miền Bắc vào miền Nam, vận chuyển gấp 7.000 súng bộ binh, tổ chức bảo đảm đưa 500 cán bộ trung cấp, sơ cấp hành quân vào chiến trường làm nòng cốt xây dựng lực lượng chủ lực. Để hoàn thành nhiệm vụ, Tổng quân ủy Bộ Quốc phòng quyết định biên chế bước đầu của đoàn là 500 cán bộ chiến sĩ. Ngoài đoàn bộ, đoàn được tổ chức thành tiểu đoàn vận tải bộ 301 và các bộ phận xây dựng kho, bao gói hàng, sửa chữa vũ khí, chế biến thực phẩm. Ra đời tháng 5 năm 1959, đoàn được mang phiên hiệu đoàn 559. Đến ngày 12 tháng 9 năm 1959, Bộ Quốc phòng ra quyết định chính thức thành lập đoàn 559. Con đường đã được khai sinh đúng ngày sinh của Bác nên được mang tên đường Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 5 năm 1959 trở thành ngày truyền thống đoàn 559, bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Đầu tháng 6 năm 1959, đoàn 559 tổ chức đội khảo sát mở tuyến vào Nam, bắt đầu từ Khe Hó, nằm giữa một thung lũng ở Tây Nam Vĩnh Linh, sau đó vạch tuyến phát triển về hướng Tây Nam. Điểm đặt trạm cuối cùng là Palin, kế cận trạm tiếp nhận của khu 5. Con đường này phải vượt qua nhiều dãy núi cao hiểm trở, khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Để bảo đảm tuyệt đối bí mật, khẩu hiệu hành động của đoàn là ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, phải chủ động tránh địch và bí mật. Ngày 13 tháng 8 năm 1959, chuyến hàng đầu tiên chính thức vượt Trường Sơn. Sau 8 ngày đêm vượt qua bao sông sâu, suối dữ, đèo cao và hệ thống đồn bốt chốt chặt của địch, ngày 20 tháng 8 năm 1959, chuyến hàng đầu tiên trên tuyến đường Gùi được bàn giao cho chiến trường Trị Thiên tại Tà Riệp, gồm 20 khẩu tiểu liên, 20 khẩu súng trường, 10 thùng đạn tiểu liên và đạn súng trường. Chuyến hàng đầu tiên tuy ít ỏi, song đã làm nức lòng cán bộ chiến sĩ khu 5, thể hiện quyết tâm của Đảng và tình cảm của Bác Hồ, của quân dân miền Bắc gửi tới đồng bào chiến sĩ miền Nam. Kết thúc năm 1959, đoàn 559 đã chuyển được vào khu 5 số hàng gồm 1.667 khẩu súng bộ binh, hàng trăm nghìn viên đạn và một số quân dụng thiết yếu khác, đưa 542 cán bộ chiến sĩ vào làm nhiệm vụ ở miền Nam. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay hội tụ gió trên mực 1.500m còn duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên chiều tối và đêm nay ở các khu vực trong tỉnh có mưa dông diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày 5 tháng 5 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và có lúc có dông, ngày có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 87-92%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, trực kỹ thuật Đức Hoàng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hồng Vân, Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.